Xung đột giữa cha mẹ và con cái đó, tôi tạm gọi là những cú sốc văn hóa thế hệ. Nhất là hai thế hệ đó nó sống trong cái giai đoạn chuyển tiếp từ Việt Nam, rồi sau đó qua một cái nước khác như là Hoa Kỳ. Thì lối suy nghĩ của cha mẹ, cách thức tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề khác hoàn toàn với con cháu của quý vị sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ và phương Tây. Tôi tạm gọi đó là thế hệ 1.5, thế hệ 2 trở đi. Tôi xin gợi ý một vài cái hướng để giải quyết. Tình huống 1, nếu cách thức giải quyết vấn đề dẫn đến va chạm xung đột đó là do cái sự áp đặt của cha mẹ mình, mà mình là con cháu đó, thì thôi đó, chúng ta đừng có cảm thấy rằng là mình bị mất quyền tự do. Mặc dù ở Hoa Kỳ nó cho phép mình là có được quyền tự do. Mình cứ xem đó, người cha người mẹ hơi nói dài, nói nhiều là cái sự quan tâm của mình đi, để mình không cảm thấy nó bức xúc. Chứ còn mình nghĩ rằng là ở Mỹ này cha mẹ phải biết đó, cha mẹ phải tôn trọng con được quyền độc lập, con quyết định cái cuộc đời của con, không ai được quyền can thiệp hết, cha mẹ chỉ gợi ý thôi. Nói nhiều con không nghe cũng không sao, mà nói nhằn đó thì con có thể gọi 911 là cảnh sát đến ráng chịu à. Mặc dù mình được quyền như thế, nhưng là một người Phật tử, chúng ta không cần thiết phải sử dụng cái quyền đó. Cứ đơn giản thôi, người già thì hơi nói nhiều vì người già sống với tuổi đời xưa và có cơ hội nghe cha mẹ già mình nhắc nhở thêm một vài điều mà mình đã biết rồi, cũng chẳng mắc mắc thằng tay nào, cứ xem như một cái lời quan tâm đi. Thì tự động mình không cảm thấy là gì, tôi đang bị ức chế nghe, tôi phải đang bị chịu đựng tiêu cực, tôi đang bị xúc phạm cái quyền riêng tư, tôi đang bị mất thời gian. Đừng nghĩ như thế. Và cứ mỗi lần mình nghe thêm cái điều đã biết đó làm cho mình biết sâu hơn, cứ nghĩ vậy. Thì lúc đó đó, chúng ta sẽ không cảm thấy phiền não với những gì mà cha mẹ đang ứng xử với mình. Thậm chí có thể có những ứng xử bất công, thôi cứ phớt lờ đi. Nếu cái điều đó là tốt thì nên làm theo, còn điều đó không tốt đó, thì cứ xem cha mẹ mình đó là nhắc mình dư thừa chút xíu cũng chả có sao, rồi chịu mình cứ làm. Thì bằng cách này đó, chúng ta không cảm thấy mệt mỏi. Trong trường hợp á, cái ứng xử là của con cái đó làm cho cha mẹ khổ do con cái bất hiếu, thì với vai trò làm cha mẹ, quý vị cứ nghĩ đơn giản thế này: tôi hiểu được cái giới hạn của biệt nghiệp. Biệt nghiệp đó nó bao gồm mà cá tánh sống, khuynh hướng sống, kinh nghiệm sống, thói quen sống, tạo ra các ứng xử mà người khôn ngoan, có hiểu biết nhân quả, có kinh nghiệm xã hội đó sẽ biết học hỏi ở những người có kinh nghiệm hơn mình. Nhưng mà rất tiếc là con của tôi đã không được như thế, cho nên những điều hay lẽ phải, những cái kinh nghiệm cần truyền trao tôi đã nói hết rồi. Vấn đề còn lại là gì? Nếu con tôi khôn á thì tận dụng nó, không khôn thì con không sao. Trách nhiệm tôi đã làm hết, tôi không có lỗi làm gì vào vấn đề đó, cho nên không cần phải nói nhiều nữa. Cho nên á, con mình nó có bất hiếu với mình, nạt đồ mình thôi, nó đáng tội nghiệp, đáng thương ha. Đến lúc nào đó khi va chạm với người khác, chẳng hạn sếp của nó chẳng hạn, nếu nó ứng xử tương tự, nó sẽ bị sếp đó cho một bài học, đó là gì? Mất việc hay là bị giáng chức. Thì từ đó đó, nó sẽ đối chiếu lại với cha mẹ rất kiên nhẫn, rất lắng nghe, rất chịu đựng, rồi nó bắt đầu khởi lên một cái tâm trạng là gì? Hối hận. Giá mà ngày xưa đó tôi học được cái sự kiên nhẫn đối với mẹ tôi, với cha tôi, thì bây giờ tôi đâu có mất việc như ngày hôm nay. Thì lúc đó đó, nó sẽ có một bài học mới để thay đổi chính mình thôi. Bằng nhận thức đó, quý vị sẽ không bị khổ theo nỗi khổ niềm đau của ứng xử những người con thiếu thông minh. Còn cái cách để giải quyết các cái gặm nhấm khổ đau đã qua trong quá khứ giữa mẹ và cha, giữa cha mẹ với con cái đó, thì phương pháp mà Đạo Phật dạy đó gì? Là đổi đài tâm. phương pháp thay thế đó là một nghệ thuật. Mà trong niệm Phật đó, chúng ta thay đổi cái nhận thức của tâm là gì? Bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Trong thiền tông của Trung Hoa và Nhật Bản á, thì người ta thay thế bằng đối tượng là công án và thổi đầu. Trong mật tông á, của Tây Tạng và Trung Quốc á, thì người ta thay đổi bằng cái câu thần chú mà phổ thông nhất đó là Om Mani Padme Hum hay là Án Mani Padme Hum. Việc tập trung tâm mình vào những cái phương pháp tu đó, đồng lúc đó đó sẽ làm cho tâm không còn thời gian để nghĩ tưởng đến những cái chuyện khổ đau trong quá khứ, những việc không vui đã xảy ra, là thậm chí là những chuyện là khó ưa, khó nghe, là chướng tai gây mắt đang xảy ra ở hiện tại. Vì sự tập trung của tâm nó làm cho mình không còn chỗ để đến những thứ khác nữa. Thì bằng cách này quý vị sẽ quên đi một cách nhẹ nhàng mà không cần phải ức chế hay là nỗ lực làm quên. Vì càng nỗ lực quên một cái gì đó, quý vị sẽ bị nhớ cái đó nhiều hơn dưới hình thức là ám ảnh. Cái đó tôi tạm gọi bằng cái ngôn ngữ mới đó là đổi đài tâm. Khi quý vị có một cái remote control, quý vị có thể chọn xem rất nhiều kênh, mỗi đài có thể có nhiều kênh, thì quý vị chỉ cần dừng lại ở cái kênh nào mà việc xem nó làm cho tâm mình được thoải mái. Thì tương tự, khi nghĩ tưởng đến một cái chuyện gì đó tâm mình được thoải mái thì hãy giữ tâm an trú trên đó, chứ đừng có để cho tâm mình gặm nhấm nỗi khổ niềm đau quá khứ đó nữa. Thì bằng cái thói quen đó, quý vị tập hít thở thật sâu, thật nhẹ nhàng, thật thư thái, điểm một. Rồi khi mà tống hơi thở ra đó, quý vị liên tưởng nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, sầu bi, u não, căng thẳng, lo lắng, oán hận, hận thù, giả đũa hay là hàm oan cũng theo cái trượt khí được tống ra bên ngoài. Đồng thời quý vị liên tưởng cùng với cái thanh khí đi vào bên trong cơ thể để tăng trưởng sức khỏe, tôi mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc, thơ thế, thảnh thơi và nhiều giá trị cao quý khác. Cứ liên tưởng và hình dung thì lúc đó đó chúng ta dễ dàng đó là gọi là quên đi một cách nhẹ nhàng các nỗi khổ niềm đau giữa cha mẹ con cái nói riêng, hoặc là bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào đã từng xảy ra với mình trong đời. Cứ tập đi, hít thở thật sâu thôi, làm chủ hơi thở, và kèm theo hơi thở quý vị nở một nụ cười, tức là cảm thấy phấn chấn lên. Hoặc là khi mình làm được một cái điều gì đó tích cực, là tự động nó làm cho mình đó là lạc quan ha. Chứ đừng có lúc đó mà nhăn nhó thế này, trời ơi, thì người ta thấy nó mệt mỏi liền à. Cái tâm trạng của mình nó ảnh hưởng đến cái sắc mặt. Sắc mặt á, nó ảnh hưởng đến tâm trạng. Ngôn ngữ sắc mặt, ngôn ngữ tay chân, ngôn ngữ cơ thể, cái ngữ điệu của lời nói đều góp phần tạo ra cảm xúc nhiều hoặc là ít. Và người có tu học là làm sao là tìm các cái phản ứng cảm xúc tích cực và có được kiểm soát. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ vui với những cái niềm vui có giá trị hơn, thì tự động á, các cái nỗi buồn này nó kết thúc thôi. Để đưa một cái ví dụ cho dễ hiểu. Khi quý vị đang đi ở ngoài một cơn mưa, dại lắm mới đấu lại với cơn mưa, cái công việc mà chúng ta làm là gì? Khoác áo mưa vào, tiếp tục đi. Nếu không có áo mưa, quý vị có thể là trú ở một cái hiên nhà an toàn, lúc nào tạnh mưa là đi tiếp, để cho mình là không bị ướt mưa và đến được mục đích mình đến. Tương tự ở trong kinh Viên Giác Đức Phật dạy, không cần phải đấu với bóng tối, chỉ cần giữ ánh sáng thôi, bóng tối được kết thúc. Đó là cái mà kinh 42 chưa gọi là tu vô tu tu, nỗ lực tu mà thực ra không phải tu gì hết á, tu một cách rất là nhẹ nhàng, giải quyết được khổ niềm đau một cách rất là nhẹ nhàng, không để lại vết tích, mà không cần phải gọi là cảm thấy hy hục, nỗ lực là quyết tâm căng thẳng lắm, mệt mỏi lắm để mà vượt qua một cái gì đó, cái đó nó nhớ nhiều ha. Thì gặm nhấm nỗi khổ niềm đau nó cũng vậy, thay thế tâm bằng một cái đối tượng tích cực khác và tìm niềm vui trong đó thì nó hết thôi. Ở tuổi già, quý vị đối diện với bốn bức tường, nó buồn, cô đơn, chán nản, tuyệt vọng lắm, đến chùa làm công quả vào ngày Chủ Nhật, tìm một cái việc đó để làm. Tôi đã đi Nhật Bản 2 lần, một lần 15 ngày để thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam ở tại đây. Thì khi mà dừng lại ở những cái cao tốc đó, đi vào một cái exit, thì tại Nhật Bản nó có một cái khu vực vệ sinh rất là sạch, mà ở Mỹ này không thể nào bị kịp được, rất là to, miễn phí hoàn toàn 100%. Rồi nó bán là trên trời dưới đất cái gì đó, bánh trái nước nôi nó lớn gấp 4 cho đến 10 lần so với Mỹ. Mà do nước Nhật Bản rất nhỏ, dân số chỉ có 125 triệu thôi. Nhưng mà cái chuẩn bị về những cái đó, đầu tư về cái đó là số 1 thôi. Thì tôi quan sát lần đầu tôi rất ngạc nhiên, tôi thấy một cụ già đang lâm khơm nhá, là rửa một cái buồng tiểu đứng của người nam á, tôi đâu có vô nhà vệ sinh nữ được để thấy. Nhưng mà trong buồng vệ sinh nam tôi thấy một cụ già hoặc nam hoặc nữ không cần biết, họ lao cái vệ sinh như một cái vật ví vậy đó. Thì khi hỏi ra đó thì được những người Việt Nam tại đây giải thích đó là gì? Người già đó vượt qua sự cô đơn buồn chán bị con cái bỏ rơi bằng cách là tình nguyện đi chùi vệ sinh và đi nhặt rác. Cho nên ở Nhật Bản tôi đã đi là Hoa Kỳ, đây là lần thứ 5. Rồi Canada, Úc 2 lần, Châu Âu 3 lần, Đài Loan, Hàn Quốc. Thì tôi chủ quan nhận thấy là không có chỗ nào sạch bằng nghĩa là Nhật Bản hết, vì cái sự tình nguyện của những người già đó. Thay vì họ gặm nhấm nỗi khổ niềm đau, con bất hiếu, con bỏ rơi, sống ở trong nhà dưỡng lão, họ rất lạc quan, là đi tìm việc tình nguyện để mà làm. Một số khác đó là đi xin bán hàng, dầu lương có vài 300 đô thôi, họ cũng bán. Cho nên ở những cái chỗ mà bán quà lưu niệm của Nhật Bản á, 75 tuổi, 80 tuổi, 85 tuổi bán hàng là chuyện bình thường, để họ tìm niềm vui thôi. Và bằng cái niềm vui mới đó thì những cái gút mắt với con cháu ở gia đình nó không còn là vấn nạn nữa, về nhà để ngủ thôi. Và ngày hôm sau họ tiếp tục cái chương trình đó để tìm niềm vui mới. Cái đó cũng là phương pháp là thay thế tích cực thôi. Thì trong Phật giáo mình có những phương pháp tu, rồi đến chùa Công Quả để tụng kinh, lại Phật, nghe thuyết giảng, làm Phật sự, làm từ thiện, tĩnh tâm, ngồi thiền, kinh hành. Tất cả những phương pháp này đó là những thay thế rất tích cực. Hãy tận dụng cái thời gian có mặt ở chùa để làm việc đó. Thì lúc đó quý vị sẽ thấy là cuộc sống của mình đó, nó không bị chìm vào sự gặm nhấm nỗi khổ niềm đau, dầu liên hệ đến ai và chuyện đó đã xảy ra vào thời điểm nào với đời của mình, chúng ta cũng có thể vượt qua được an toàn.